Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Theo BBC, quân đội Việt Nam đã bàn giao 1.500 hectare đất quốc phòng cho 13 phi trường dân sự ở Việt Nam, truyền thông nhà nước cho hay.
Liệu đây có phải là sự nhượng bộ của quân đội trước áp lực của truyền thông trong nước lẫn ngoài nước, đặc biệt do tính chất khẩn cấp của phi trường Tân Sơn Nhất sau khi dự án sân bay Long Thành dường như không khả thi?
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết.
Tôi cho đó thực sự là một sự nhượng bộ đấy, một sự thỏa hiệp, một sự nhượng bộ, nhưng mà chưa phải là một sự đầu hàng. Tại vì từ giờ quân đội đã nắm được một cái diện tích đất rất lớn, như vậy là khoảng chừng là 240.000 hectare. Nhưng mà cái việc mà nhượng đất khoảng 13 sân bay thì có nghĩa là mình hiểu thế này, tức là những sân bay đó đã hoặc là nó đã quá cũ kỹ rồi, hoặc là đã bỏ hoang, hoặc là không còn được sử dụng vào mục đích quốc phòng nữa, và cũng không có liên quan gì tới kinh tế quốc phòng, cho nên là quân đội mới chịu nhả ra về cái chuyện này. Nhưng mà theo tôi thì cái quan trọng hơn cả là thế này, cái tín hiệu mà quân đội đã phải nhả ra khu vực sân golf Tân Sơn Nhất nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất. Thì cái điều đó nó diễn ra tại vì hiện nay là cái tình hình sân bay Long Thành gần như là bế tắc, tại vì không có nguồn vốn để xây dựng. Nguồn vốn chính của cho sân bay Long Thành chính là cái nguồn vốn mà 80% là từ ODA trong tổng số, như vậy cái dự toán của họ là như vậy là lên 18 tỷ đô la. Nhưng mà từ tháng 7 năm 2017 thì Việt Nam sẽ phải vay quốc tế với lãi suất là cao gấp 3 lần so với cái mức ưu đãi trước đây, tức là lên tới là khoảng từ 2,5 cho tới 3% một năm. Đồng thời cái thời gian ân hạn là giảm đi một nửa, tức là từ khoảng trước đây là thời gian ân hạn là từ 30 cho tới 45 năm thì bây giờ giảm chỉ còn có khoảng chừng là 15 tới 20 năm mà thôi. Như vậy thì đây là một cái tín hiệu có thể nói là một tín hiệu đáng thất vọng đối với các cái nhóm lợi ích quen ăn ODA ở Việt Nam. Mà hiện nay thì sân bay Tân Sơn Nhất là đã kẹt cả dưới đất lẫn trên trời, có thể là kẹt cứng luôn. Nếu mà ai đi cái đường Trường Sơn mà vào sân bay Tân Sơn Nhất ở khu quận Tân Bình thì có thể thấy coi như là một cái địa ngục trần gian ở đó, tức là kẹt bất kể mọi lúc mọi nơi, gần như là vậy, không có chỗ để lên chân nữa. Cho nên là trong khi đó trên trời có khi hàng chục chuyến bay là không thể đáp xuống được. Vì vậy cho nên là không còn cách nào khác, tôi muốn nói là không còn cách nào khác. Quân ủy Trung ương từ ông Nguyễn Phú Trọng trở xuống ông Ngô Xuân Lịch cho tới các cấp đã phải thống nhất về cái chuyện là đưa cái 157 hectare của sân golf Tân Sơn Nhất về cho sân bay Tân Sự Tân Sơn Nhất để mở rộng đường băng, mở rộng nhà ga thì mới có chỗ cho máy bay đậu và máy bay cất cánh. Chứ còn nếu mà tình hình như thế này thì mọi thứ sẽ vô cùng là khốn quẫn. Thành thử là tôi muốn nói là thế này, tức là cái vụ mà sân bay Sân Gôn nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất nó là một trong 13 cái trường hợp mà vừa rồi là Bộ Quốc phòng là thống nhất là chuyển giao cho khu vực dân sự. Thì chỉ có điều là thế này, sắp tới sẽ phải bàn cái chuyện là khi mà chuyển giao như vậy thì khối chính quyền, khối dân sự có phải bồi hoàn cho quốc phòng bao nhiêu không? Thì lúc đó sẽ phải tính là cái chuyện là với những cái công trình mà xây dựng hàng loạt ở trong sân golf Tân Sơn Nhất, liệu là phía quốc phòng là có đòi hỏi chính quyền hoặc là đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh là phải bồi hoàn cho họ một số tiền nào đó không? Và nếu mà cái số tiền bồi hoàn đó mà có xảy ra thì tôi nghĩ là chắc lớn đấy. Tại vì ông Ngô Xuân Lịch cũng đã nói thòng một câu như thế này, tức là sẵn sàng giao lại cái sân golf Tân Sơn Nhất cho sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không được ảnh hưởng tới, không để ảnh hưởng tới cái lợi ích của các cái doanh nghiệp mà xây dựng trong sân golf. Thế thì lợi ích đó là cái gì? Cho nên bây giờ phải làm rõ ra và cái lợi ích đó nó có chính đáng hay không hay là nó trái phép. Mà chúng ta nhớ là thế này, tức là nếu mà nói bàn về cái tính chính đáng và trái phép thì phải nhớ lại là chính một cái quan chức cao cấp ở Quốc hội là ông Nguyễn Đức Kiên, tức là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Ông đã khẳng định là thế này, tức là cái hợp đồng sân golf Tân Sơn Nhất là vô hiệu khi mà cái công ty cổ phần Long Biên ký cái hợp đồng đó với để làm cái hợp đồng để làm sân golf Tân Sơn Nhất là đã vô hiệu. Như vậy thì vô hiệu thì làm sao phải bồi hoàn? Như vậy vô hiệu có nghĩa là trái phép, và trái phép thì không có lý do nào để cơ quan nào đó hay là xuất ngân sách ra từng tiền thuế của dân để bồi hoàn cho những cái doanh nghiệp làm trong sân golf. Là sắp tới đó sẽ là một cái bài toán rất lớn mà chúng ta sẽ phải tính cái chuyện này, đấu tranh phản biện xã hội tiếp tục về chuyện này.
Vâng, đó là vấn đề bồi thường. Nhưng mà thưa anh, vấn đề cấp bách của sân bay Tân Sơn Nhất là làm sao để cho máy bay lên xuống cũng như là vấn đề giao thông rất thuận tiện hơn. Thì thưa anh, liệu rằng 10 năm nữa những cái công trình của quân đội có thể bị được xóa sạch để thiết lập đường bay cho phi trường Tân Sơn Nhất không thưa anh? Người ta sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi đó thì vấn đề tắc nghẽn lưu thông trên trời dưới đất cũng vẫn tiếp tục xảy ra, phải không ạ?
Ở Việt Nam thường thường chỉ làm theo lối đắp vá thôi, tức là tắc tới đâu thì mở tới đó, hỏng tới đâu thì vá tới đó. Và cái mờ và cái vá đó cũng chỉ là với cái tiến độ rất là nhỏ thôi, làm hết sức là đắp đổi vào tình thế và chả có, đây không thể nói là vấn đề chiến lược. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc là chuyển đổi sân bay sân Go Tân Sơn Nhất cho sân bay dân sự sẽ là một cái quá trình lâu dài, và đó cũng là một cái quá trình mà đấu tranh và phản biện xã hội phải đến mức tối đa thì mới gây áp lực đủ lớn để phía quân đội, phía quốc phòng trả lại toàn bộ cái sân Gôn Tân Sơn Nhất, tức là trả lại toàn bộ 157 hectare cho sân bay dân sự. Chứ nếu không thì họ sẽ chỉ trả lại một phần, hoặc là họ dùng cái từ là chuyển trả, hoặc là họ dùng cái từ là cho mượn, và khi nào mà sân bay quân sự là có yêu cầu thì lại lấy lại cái phần đất đó. Tức là ở đây lập lờ lắm, lập lờ những cái từ ngữ, những cái khái niệm. Cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian tới sẽ phải có một cái cuộc đấu tranh dài hơi và gây áp lực đủ mạnh, và đặc biệt là hệ thống truyền thông ở trong nước và ngoài nước, thì lúc đó phía quốc phòng mới có thể nhân nhượng về cái vấn đề này.
Dạ vâng, thưa anh, nhiều người cho rằng đây có phải là một tín hiệu để thấy rằng quân đội ở trong nước đã từ bỏ các hoạt động kinh tế không, thanh giống như là tại Trung Quốc với chiến dịch đã hổ đập ruồi.
Đây là một tín hiệu cho thấy quân đội đã từ bỏ một phần, chứ không phải là toàn bộ, từ bỏ một phần thôi. Cái việc mà làm kinh tế ở trong khối quân sự. Tại vì vừa rồi chúng ta nhớ là sau khi phát biểu của ông Lê Chiêm là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về quân đội không làm kinh tế nữa, thì sau đó thì một loạt quan chức Bộ Quốc phòng đã đính chính. Nói thế này, tức là anh Lê Chiêm nói đúng nhưng mà chưa có đủ. Và họ bổ sung là thế này, tức là cần phải phân biệt rõ, tức là ông Lê Chiêm nói là không làm kinh tế nữa là không làm kinh tế thuần túy, tức là giống như các đơn vị hành chính, các đơn vị khối dân chính. Còn quân đội làm kinh tế nhưng mà làm kinh tế theo kiểu của quân đội, tức là gọi là kinh tế quốc phòng. Thế thì những doanh nghiệp mà quân đội mà sắp tới vẫn tiếp tục tồn tại và kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh thì được gọi là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Như vậy thì tôi nghĩ là thế này, đây là một cái cuộc chiến, có lẽ là nó mang một phần là cuộc chiến của cá nhân Tổng Bí thư Trọng. Tại vì ông Trọng thì ông cũng, có lẽ là theo tôi, ông cũng mong muốn làm cái gì đó mà đạt được thành tích giống như Tập Cận Bình, đã xóa bỏ cái vai trò làm kinh tế của quân đội chính thức là từ năm 2016. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì cái điều đó còn tùy thuộc vào cái bản lĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng nữa, xem ông có làm được không. Tại vì hiện nay là các móc xích, các cái mối dây liên hệ, sợi xích giữa các cái nhóm lợi ích ở trong quân đội đã nhiều quá rồi, đã dày quá, đã sâu quá rồi. Cho nên bây giờ để có thể là bỏ được cái vai trò, tôi muốn nói là trục lợi chính sách của một số doanh nghiệp trong quân đội là hết sức khó khăn.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ quá sớm để nói được một thắng lợi về phía chính phủ đối với quân đội khi từ bỏ các hoạt động kinh tế. Nhưng mà thưa anh nghĩ rằng ông Nguyễn Xuân Phúc có thể làm được phần nào như ông Tập Cận Bình không, thưa anh?
Ông Nguyễn Xuân Phúc khó mà có thể làm được như Tập Cận Bình. Tại vì ông Nguyễn Xuân Phúc phải dựa vào ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghĩ là thế. Và nếu không dựa vào ông Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc khó mà làm được cái gì, hoặc là chẳng làm được cái gì cả. Anh thử ở đây là về phía chính quyền, ông Phúc là đại diện, nhưng mà cái chính là Quân ủy Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng là cái người cao nhất ở trong Quân ủy Trung ương mới là có cái quyền quyết định về cái chuyện này. Và khi ông Nguyễn Phú Trọng mà nếu ông đủ bản lĩnh mà làm giống như Tập Cận Bình thì lúc đó Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm được.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Đề nghị của Bộ Công an được nhiều bộ ngành khác đưa ra. Theo đó, bị cáo có thể đóng tiền thế chân để được tại ngoại.
Luật sư Phạm Công Úc tại Sài Gòn cho rằng dự luật này vốn được phát thảo đầu tiên tại Việt Nam nên quy định công bằng để tránh lạm dụng.
Nó vẫn còn chưa có một cái văn bản thống nhất giữa ba liên ngành. Ví dụ như là bên Bộ Công an, bên Tòa án tối cao, bên Viện Kiểm sát tối cao và một bên khác nữa. Ví dụ chẳng hạn như là Bộ Tư pháp hay là bên Bộ Tài chính hay thế nào đó. Ít nhất là có ba cơ quan tư pháp này. Thì hiện nay người ta đang dự tính rằng là một số tội là không được bảo lãnh. Ví dụ những tội đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là những tội mà giết người, những tội mà tham nhũng, những tội mà xâm phạm an ninh quốc gia. Ví dụ một số loại tội thì người ta loại trừ là không được bảo lãnh. Tuy nhiên tội ở đây xin lỗi, tham nhũng nó không nằm ở trong vùng cấm nha, tức là vẫn có thể được bảo lãnh. Nhưng mà tùy theo cái loại tội mà không thuộc loại trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì được bảo lãnh. Nhưng đó là vấn đề là cái loại tội nào, giới hạn cái loại tội nào là được bảo lãnh, loại tội nào không được bảo lãnh. Rồi là đặt tiền thì là đặt bao nhiêu tiền là vừa, nó phù hợp với là cái kinh tế, cái khả năng tài chính của xã hội. Ví dụ như một người quan chức người ta có thể là, hay là một doanh nghiệp người ta có thể có tiền, người ta không có tiền bảo lãnh. Nhưng nhà nghèo người ta không có, người ta không có tiền. Là nhất là những nơi vùng sâu vùng xa thì không thể nào gọi là cào bằng một cái mức tiền bảo lãnh ở giữa vùng sâu vùng xa với là các thành phố lớn, cào bằng giữa cái giai cấp, giai tầng xã hội nghèo với là cái giai tầng xã hội mà người ta có khả năng kinh tế, họ là có một cái tầng lớp nào đó, hoặc là có những người có tài sản mà thế chấp và những người không có tài sản để thế chấp để vay ngân hàng. Thì như vậy người có thể người ta sẽ là tối đa cho cái mức bảo lãnh một cái loại hành vi nào, ví dụ chẳng hạn ít nghiêm trọng là không quá 30 triệu. tối đa cho cái loại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng là không quá 200 triệu. Thì cái vấn đề mà là tối đa đó và tối thiểu thì nó có trần nhưng mà không, nó không có sàn. Do đó là sẽ mang tới tính tùy nghi. Ví dụ cơ quan điều tra mà không thích cho anh này bảo lãnh thì đưa cho cái mức tối đa, biết là anh không có tiền, anh nghèo anh không có tiền. Thì như vậy thì nó cũng sẽ phát sinh vấn đề tiêu cực, cơ chế xin cho đối với giữa bên cơ quan tiến hành tố tụng với lại cái người mà có dấu hiệu vi phạm hoặc là gia đình của họ. Họ đang bị tạm giam thì gia đình của họ chạy tiền nhưng mà khả năng của họ chỉ chừng mức này thì cơ quan tiến hành tố tụng người ta thách thức bằng cách là cái mức cao hơn. Còn không thôi là sẽ có cuộc thương lượng là kêu nó nhận tội đi, rồi bây giờ là cho bỏ lạnh. Ví dụ vậy thì vấn đề tiêu cực nó xảy ra lúc mà người ta cần có người thân mình trở về á. Thì kiểu nào kiểu cũng phải vô động viên người thân của mình nhận tội, mặc dù cái đó là để nhằm chức là đối phó để sau này ra tòa nói lại. Nhưng mà khi mà đã nhận tội rồi thì nó trở thành cái chứng cứ chống lại người ta. Do đó vấn đề bảo lãnh nó là một bước tiến. Tuy nhiên để thực sự là một bước tiến về ngành tư pháp nó phải mang chất công bằng. Nó không thể nào cầu bằng mà nó phải là công bằng.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, có lẽ là ở nước ngoài thấy hơi lạ tại sao những cái vấn đề mà như thế này, vấn đề được tự do tạm để chờ ra tòa xét xử đó, gọi là tại ngoại hầu tra đó, thì thưa anh, đây là một cái thẩm quyền của thẩm phán có quyền cấp việc tự do tạm với tiền bảo chứng hay không. Nhưng mà tại sao tại Việt Nam lại đặt ra những cái luật lệ quá nhiều khê rồi rất nhiều tranh tụng về vấn đề này, về việc tích cực hoặc tiêu cực, thưa anh?
Tôi cho rằng vấn đề mà lập pháp của các quốc gia khác thì họ đã có cái quá trình lập pháp hàng nhiều trăm năm, thành ra nó tương đối nó ổn định. Nếu nó thay đổi là thay đổi theo cái xu thế phát triển thêm, cộng thêm một cái quy định nào đó. Còn ở đây bên cái pháp chế của Việt Nam á, thể chế này á, thì cái nền lập pháp này rất là còn mới mẻ, mà nó lại có một cái vấn đề là cái pháp chế bên này bảo vệ cái thể chế này khác rất nhiều giờ so với các quốc gia khác trên thế giới. Do đó là mang chất giống như là ở đây là cái loại pháp luật đặc thù riêng của một cái xã hội mà ít nước trên thế giới đã có. Do đó là không thể nào bê nguyên si cái nền pháp lý của thế giới vào một quốc gia này. Người ở quốc gia này người ta sẽ từ từ cải thiện cái nền tư pháp của mình bằng cách mò mẫm, bằng cách đặt ra để làm sao phù hợp với lại cái xã hội của bên này. Nó không giống xã hội của đa số các quốc gia trên thế giới. Do đó luật pháp bên này sẽ có nhiều điều khoản quy định mà không khả thi bởi vì nó không thể nào được gọi là đã có sẵn trong một cái thể chế nào đó tương tự, nó đồng dạng giống như bên này mà nó chỉ có tương tự một phần nào đó thôi, nhưng mà nó khác thì những yếu tố văn hóa xã hội khác, địa lý, vẫn nhiều vấn đề khác. Do đó ở đây nó giống như một quốc gia mà soạn thảo luật pháp á, nó giống như những người đang đi mò mẫm và không phải là có sẵn cái nơi khác để mình tham khảo, để mình bê về.
Vừa rồi là luật sư Phạm Công Út. Trong phần sau của chương trình, Việt Nam đồng ý phá sản các dự án thua lỗ.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tin của đài AFA cho biết, Bộ Công Thương đồng ý phá sản 2 dự án và tái sản xuất 3 dự án khác vốn thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Theo Vũ Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam thì đây là chuyện phải làm. Thì đây có phải là một cái nhân nhượng, một cái xác nhận về sự thật vấn đề đầu tư thất bại của nhà máy lọc dầu Dung Quốc cũng như là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không, thưa ông? Dạ.
Đây là cái vấn đề có gì đâu mà nhân nhượng. Đấy là làm ăn mà thua lỗ thì phải là giải quyết thôi. Không phải tại vì là doanh nghiệp nhà nước mà rồi cứ làm ăn thua lỗ rồi cứ bơm thêm tiền vào để nó tiếp tục nó thua lỗ. Đã là đứng ra kinh doanh quản lý thì phải quản lý theo cái hoạt động của cái doanh nghiệp đấy. Nếu mà là thấy thua lỗ làm việc không có tới nơi tới chốn thì phải giải quyết nó bằng cách hoặc là phá sản hoặc là thanh lý hoặc là bán cho người khác để nhà nước không phải tiếp tục thôi. Đó là cái nguyên tắc về vấn đề quản lý doanh nghiệp. Thì cái nhà nước Việt Nam này bây giờ cũng bắt đầu học về cái vấn đề vận hành theo cơ chế thị trường thì phải giải quyết theo cái quy luật của kinh tế thị trường thôi.
Dạ, thưa ông, nhưng mà với tập quán từ trước đến nay của nhà nước Việt Nam cũng như Bộ Công Thương là muốn khoe khoang thành tích hơn là phải chấp nhận những thất bại, những cái quản lý theo đường lối kinh tế và tài chính. Thì thưa ông có nghĩ rằng đây là bước đầu mà Việt Nam thực hiện những cái điều mà khó có thể làm được không, thưa ông? Dạ.
Khó nhưng phải làm thôi. Nếu mà đã nói rằng mình chấp nhận vận hành theo cơ chế thị trường, đấy là cái nghị quyết Trung ương từ 1986, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường trình khoa học để mà quản lý vận hành theo cơ chế thị trường, chứ không thể mà tiếp tục mà làm những cái dự án trời ơi đã khỏi rồi, nghĩa là dự toán ít rồi thực hiện nhiều, rồi nó là khi mua bán trang thiết bị thì nghĩa là hợp đồng với cái tổ chức này với tổ chức khác không có kiểm soát gì cả, là những cái nhà máy đầu voi đít chuột nó không có chạy được, thì bây giờ phải lo mà thanh toán, chứ còn đâu có phải là cứ tiếp tục mãi thế được. Cái vấn đề là mình đang là học thì phải hành, chứ mình học mà mình không hành thì đi đến đâu.
Dạ vâng, thưa ông, nếu mà nói về các dự án mà thua lỗ đó thì thưa không phải là chỉ có 5 dự án thua lỗ nhiều tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như là của nhà máy đóng tàu Dung Quốc thưa ông, còn nhiều nữa thì liệu rằng trong tương lai Bộ Công Thương sẽ phải phá sản thêm nhiều nữa hơn thưa ông ạ?
Tôi nghĩ thì tất cả những cái dự án nào mà không có hoạt động được mà nghĩa là thua lỗ thì phải thanh lý nó đi, hoặc là phá sản, hoặc là bán lại cho những người khác đầu tư. Không thể mà không quyết liệt được, nói thì phải làm, mà học thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Không thể nào mà nó lại tiếp tục một cái việc mà nửa nạt nửa mở, anh học một điều anh làm một nẻo là không có xong.
Dạ vâng, thưa ông, có 3 dự án được tái sản xuất trở lại, đó là nhà máy ethanol Bình Phước, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quốc, rồi công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí. Thì thưa ông, 3 cái dự án này được tái sản xuất lại thì có hy vọng gì mang lại lợi nhuận cho các công ty này không thưa ông?
Đó là cái dự án nói thế nhưng cũng chưa rõ ràng sẽ tái sản xuất bằng cách nào. Bây giờ nói rằng sẽ nghĩa là kiếm cái đối tác nước ngoài hợp tác để mà tái sản xuất lại. Nhưng đối tác nước ngoài là cái đối tác nào, tại làm sao người ta vào đó để người ta giúp mình tái cấu trúc làm sao, cái việc đó chưa có thấy rõ ràng. Mà tái cấu trúc lại thì nghĩa là cũng vẫn không thể nào mà có lời được. Nếu mà có lời thì tự mình làm lấy chứ việc gì phải nghĩa là tìm ai khác. Nên có tái cấu trúc lại thì nghĩa là cũng là cái việc mà nó sẽ không hoạt động có hiệu quả. Làm sao hoạt động hiệu quả thì phải có một cái phương thức quản lý khác, chứ không thể nào mà quản lý theo kiểu công chức của những các cái xí nghiệp mà quốc doanh được. Ở đây là phải thật sự là rõ ràng, minh bạch và dứt khoát, chứ không có thể mà nửa nạt nửa mở, nửa công nửa tư, nửa kinh doanh nhà nước nửa tư nhân, gọi là thị trường, cái đó không được. Vấn đề đấy là nghĩa là nhà nước Việt Nam phải quyết liệt để mà giải quyết, nghĩa là theo cái nguyên tắc của vấn đề quản lý kinh doanh là cái nào làm không được, lỗ thì phải cắt bỏ bằng cách này cách khác, không có nghĩa là tiếp tục chạy theo những cái mà thua lỗ được. Đấy là nguyên tắc nó như thế.
Dạ vâng, ông có đề nghị một cái biện pháp nào để giúp cho cái Bộ Công Thương điều hành những cái hoạt động hay là những chính sách nào có lợi cho các công ty, cho các đầu tư trong tương lai không thưa ông?
Ở chuyện tương lai là mình không khi nào mà đi đầu tư vào trong kinh doanh nữa, không phải chuyện của nhà nước. Nhà nước không có kinh doanh kiếm lời, vì vậy nhà nước chỉ làm những việc gì có tính chất là công ích thôi, chứ không có đi mà nghĩa là đầu tư vào trong cái vấn đề mà như là đã làm từ trước đến nay. Và cho nên chấm dứt tất cả những cái dự án gì mà đi kinh doanh như thế, đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa là khi phê duyệt dự án thì phải thận trọng, đừng có để cho đưa ra những cái dự án ước tính là rất là ít, rồi là được phê duyệt rồi thì cứ nâng lên, xong rồi những cái là chia nhau bỏ túi ăn cắp tiền của nhà nước. Đấy là cái kinh nghiệm khác mình phải làm. Tất cả chuyện đấy là phải rõ ràng minh bạch, chứ hiện bây giờ là chúng ta chưa có rõ ràng minh bạch được những cái việc đấy nên như vậy. Còn nếu mà nói về những dự án hiện nay nó đã lâm khó khăn đó, thì cái nguyên tắc về vấn đề quản lý kinh doanh lỗ thì cắt bỏ. Tiếng Anh nó bảo là nghe cut your losses and get out. Đó là như vậy. Mình phải lo đấy mình làm, chứ đừng mình học bài rồi mình không làm thì nghĩa là mình cứ kéo nhây kéo nhừa để mà không có giải quyết, để mà người nào làm lỗi gì thì giải quyết về vấn đề dân sự, hình sự, cái gì đấy. Còn doanh nghiệp mà không hoạt động được thì cho nó ngừng và thanh lý, thì có cái gì đâu.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành. Và đến bây giờ cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.